Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1 từ câu 21 đến câu 28. Khi ấy Đức Giêsu đến thành Ca-phác-na-um vào ngày nghỉ lễ. Người vào giảng dạy trong hội đường, người ta kinh ngạc về giáo lý của người, vì người giảng dạy người ta như đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám nên thét lên rằng: Hỡi ông Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: Hãy im đi và ra khỏi người này. Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh người. Danh tiếng người liền đồn ra khắp nơi và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilê. Quý vị và các bạn thân mến, Ca-phác-na-um là một biểu tượng cho vùng Galilê của dân ngoại. Đây là một thành phố có đầy đủ các hoạt động, từ đánh bắt cá đến buôn bán vì có hải cảng. Ở đây có đủ các loại hạng người, từ dân chài đến thủy thủ, thương gia và cả những thành phần quan chức Roma giàu có. Chính vì lẽ đó, đây là miền đất thuận lợi cho nhiều hoạt động, nên đã được Đức Giêsu chọn trở thành trung tâm của việc loan báo tin mừng. Các môn đệ của người đa phần thuộc vùng này. Chắc hẳn Đức Giêsu biết rõ đặc điểm hỗn tạp của vùng này, nhưng người vẫn chọn nó. Điều ấy cho chúng ta hiểu thêm về sứ mạng của người, không phải đến để kêu gọi người công chính, nhưng là tất cả mọi hạng người. Câu chuyện của bài tin mừng ngày hôm nay xảy ra tại hội đường vào một ngày Sa-bát. Hội đường vẫn được coi là nơi hội họp chính thức của người Do Thái. Đây là nơi vừa để thực hành công việc mang tính pháp lý, vừa là nơi để các thầy kinh sư giảng dạy lề luật và học hỏi lời Chúa. Nói cách khác, hội đường là một ngôi nhà chung của người Do Thái, là ngôi nhà thánh thiêng thứ hai sau đền thờ Jerusalem. Ngay từ những ngày đầu sứ vụ, Đức Giêsu đã đến hội đường, nơi có nhiều người tụ họp để công bố tin mừng nước Thiên Chúa. Về cách thức giảng dạy của Đức Giêsu, thiên hạ rất ngạc nhiên về giáo lý của người và về cách người giảng dạy. Tác giả sách Tin Mừng đã lặp lại nhiều lần động từ giảng dạy, có ý nhấn mạnh đến sứ mạng của Đức Giêsu là giảng dạy. Nếu chúng ta đọc đoạn song song trong sách Tin Mừng theo Thánh Luca về việc Đức Giêsu khai mạc bài giảng đầu tiên tại hội đường Nazareth, sẽ thấy ngay việc người thi hành việc đó như thế nào. Trước hết, người đọc sách thánh và sau đó là giải thích. Đó là việc làm của một kinh sư, một người có hiểu biết về sách thánh và lề luật. Ở đây, Thánh Marco không còn nhắc đến sứ điệp đầu tiên khi Đức Giêsu công bố tin mừng nữa, nhưng là đi sâu vào việc tìm hiểu về căn nguyên và đạo lý của tin mừng nước Thiên Chúa. Tác giả cũng vắn tắt ghi nhận, lời giảng dạy của người khiến dân chúng ngạc nhiên. Trước tiên, người giảng dạy không như các kinh sư, chỉ lặp lại những giáo lý truyền thống, nhưng như một vị có thẩm quyền. Kế đến, cách thức người giảng dạy cũng làm cho dân chúng thán phục. Chắc chắn, người phải là một nhà hùng biện, một nhà giảng thuyết đúng nghĩa, và đó là điều khiến nhiều người bị thuyết phục và tin theo. Bài tin mừng hôm nay thuật lại. Đang khi Đức Giê-xu giảng dạy, thì trong hội đường có một người bị quỷ ám la lên. Chúng ta tưởng tượng về một sự huyên náo xảy ra trong hội đường đông đúc khi ấy. Tiếng la hét của một kẻ bị quỷ ám, như một tên tâm thần đang lên cơn điên, khiến mọi người đổ xô về hướng ấy. Hỡi ông Giê-xu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Ngay sau đó, Đức Giê-xu quát mắng và bảo nó, hãy im đi và ra khỏi người này. Câu chuyện thật kịch tính. Thần ô uế vật mạnh anh ta, rồi thét lên một lần nữa và xuất khỏi người đó. Chúng ta nhớ lại những lần Đức Giê-xu ra lệnh cho bão tố im lặng. Các sách tin mừng cũng thuật lại rằng, người dùng một cách thức tương tự là ra lệnh cho sóng biển, hãy im đi. Theo nguyên nghĩa của tiếng Hy Lạp, động từ này có nghĩa là đe dọa hay bịt miệng. Đây là hành động của một người có thẩm quyền trước một người hạ cấp. Đó là biểu tượng cho việc Đức Giê-xu có quyền trên các thế lực của sự dữ. Chúng ta để ý đến một chi tiết có ý nghĩa khác. Đó là khi dân chúng còn đang ngạc nhiên và thắc mắc về thân thế, về tư cách của Đức Giê-xu, thì ma quỷ đã tuyên xưng Đức Giê-xu là đấng thánh của Thiên Chúa. Khi Đức Giê-xu chữa lành cho một người bị quỷ ám, mọi người kinh ngạc và thán phục. Những dân tộc lân cận với Israel ngày xưa coi bệnh tật là hình phạt của thần linh. Đó là lý do có nhiều nghi thức chữa bệnh bằng việc cầu xin thần linh xá tội. Cũng vậy, trong cái nhìn của dân Israel, hậu quả của tội lỗi chính là bệnh tật. Khi con người phạm tội đến Thiên Chúa, họ sẽ bị mắc bệnh. Vì vậy, khi Đức Giê-xu chữa lành bệnh, người ta không những nhìn người như là một kinh sư, một pháp sư hay một đạo sĩ, mà nhất là một vị Thiên Chúa có quyền tha thứ tội lỗi cho con người. Sứ điệp của bài tin mừng ngày hôm nay gợi lên cho chúng ta quyền năng của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giê-xu, vị cứu tinh của nhân loại. Người đến trước hết để công bố tin mừng nước Thiên Chúa, để giảng dạy cho dân chúng giáo huấn của Ngài. Sau đó là thể hiện tình thương cứu độ qua việc xua trừ ma quỷ, cứu chữa người bệnh tật. Chúng ta là những con người tội lỗi, đáng phải chịu hình phạt do tội của mình. Nhưng Thiên Chúa quyền năng, qua Đức Giê-xu Kitô con một của Ngài, đã hòa giải chúng ta với Ngài và cho chúng ta được trở lại với phẩm giá của người con cái. Chúng ta có bao giờ ý thức rõ ràng về điều đó và cảm tạ, ngợi khen Thiên Chúa không? Chúng ta có chân nhận uy quyền của Thiên Chúa trên toàn thể cuộc đời mình hay không? Hay chúng ta chỉ chạy đến cầu khẩn những khi gặp sự cố, những lúc gặp khó khăn? Và coi Thiên Chúa chỉ như một vị thần chuyên chu cấp, phục vụ cho những nhu cầu trước mắt của chúng ta. Thần ô uế đã tuyên xưng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa. Vậy chẳng lẽ chúng ta lại không lên tiếng loan báo về tình thương, về sức mạnh và ơn cứu độ của Thiên Chúa sao?
Ngài đến đây và chịu treo đớn đau nhục hình, gánh lấy mọi tội thế nhân lầm than, nhưng ai nào coi. Vì yêu chính tôi Ngài phó thân, thật từ xưa thân Chúa nát tan, cũng bởi vì tội lỗi tôi và anh. Ngài mang lấy mọi ốm đau bệnh tật, xấu xa buồn bực của con người. Vì sao Chúa Ngài phải mang thập hình thế kia? Vì tôi với anh, Giêsu cam chịu đau đớn. Nói hãy quay về với Cha tình yêu nhân từ, xin hãy mở lòng đón nhận tình yêu Chúa. Cầu xin Chúa đưa vào chính tâm hồn ấy giờ này, quyền năng Chúa biến đổi đời sống của anh. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành, lòng bình an khi anh nhận được Giêsu. Vì yêu Chúa Ngài đến đây và chịu treo đớn đau nhục hình, gánh lấy mọi tội thế nhân lầm than, những ai nào có hay. Vì yêu chính tôi Ngài phó thân, thật từ xưa thân Chúa nát tan, cũng bởi vì tội lỗi tôi và anh. Ngài mang lấy mọi ốm đau bệnh tật, xấu xa buồn bực của con người. Vì sao Chúa Ngài phải mang thập hình thế kia? Vì tôi với anh, Giêsu cam chịu đau đớn. Nói hãy quay về với Cha tình yêu nhân từ, xin hãy mở lòng đón nhận tình yêu Chúa. Cầu xin Chúa ngự vào chính tâm hồn ấy giờ này, quyền năng Chúa biến đổi đời sống của anh. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành, lòng bình an khi anh nhận được Giêsu.